Sống con người nó phức tạp. Nói theo lý thuyết thì nó rất hay, trên thực tế thì nó phức tạp. Ví dụ như bây giờ mình quán tưởng sự chết, rồi dựa trên cái căn bản ý nghĩa của cuộc đời, có sinh phải có tử. Như hôm qua mình nghe, ở trên đó đó chúng ta mới lập ra cái ý nghĩa của đời sống. Dĩ nhiên đời sống có nghĩa là phải chết thôi, nhưng mà như vậy thì nó vô nghĩa sao? Chúng ta mới dựa theo pháp Phật, nếu mà sự sống đúng nghĩa nó phải chết thì sống sao nó mới là hay, sống sao mới là đúng. Lúc đó là chúng ta sống và thực hành cái pháp của Phật. Thì lý thuyết như vậy thì nó rất là hay. Và phần nhiều những cái lý thuyết hay đó thì phải cái người chuyên môn. Người nào phải chuyên môn quán tưởng về sự chết thì như vậy phải là cái người xuất gia. Nhưng mà trên thực tế thì người xuất gia cũng có rất nhiều việc phải lo. Tuy rằng đời sống nó kết thúc bằng sự chết, đời sống thì phải có chết, nhưng mà cái sống nó vẫn phức tạp vô cùng. Nên không có dễ gì mà trong khi mình còn sống mà mình cứ quán tưởng về sự chết liên tục được. Thế cho nên mình biết trên thực tế thì nó vẫn là một cái điều khó khăn. Có người ta vẫn biết như vậy chăng nữa, có người ta vẫn quên cái sự chết đi. Bởi vì tất cả những người xung quanh cái xã hội của mình, cái đời sống của hữu tình, nó sống và nó lập cái nghĩa của sự sống theo cái ý nghĩa sống, không theo cái ý nghĩa chết. Bây giờ một mình thôi, mình rất là khó mà quán tưởng tu tập như vậy. Thành ra tuy rằng cái lý thuyết thì trong những cái quyển sách này đề ra, nhưng mà thực tế thì khó. Khó lắm. Sống mà lúc nào mình cũng nghĩ chết mà mình mà không có bi quan, mà mình sống an lạc thì thực sự là khó. Ví dụ trong này hôm nay cũng kể chuyện mà, ví dụ như một bà mẹ bác bực bội một đứa con lên, rồi bác la mắng đứa con nó và nó nói những cái lời nặng nề nữa. Đứa con nó cãi lộn với bác, bác bực, nó nói những câu nặng nề. Cái đứa con nó bỏ đi, nó bỏ đi ra khỏi nhà, nó đi trên đường, nó đi, nó bị tai nạn, nó chết. Thì như vậy thì cái bà mẹ đó bác sẽ hối hận vô cùng. Tại vì những cái lời cuối cùng của bà nó là những cái lời nó ác. Thế cho nên nếu mà mình biết suy nghĩ về sự chết, mình biết là cái sự chết nó có mặt và nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho mình, cho mọi người thân xung quanh, thì lúc đó mình sẽ khởi lên một cái tâm, mình khởi lên một cái tâm từ, cái tâm thiện, đối xử nó nhẹ nhàng, kiềm chế tất cả những cái sân hận xung động. Lúc nào mình cũng ở trong một cái trạng thái như vậy thì quả thật nó lý tưởng. Nhưng mà có ai làm vậy? Khi đụng chạm, nói năng qua lại, tức thì phải bung nó lên. Lúc đó quên mất sự chết. Và nhiều khi còn nói một câu, mày đi đâu mày chết thì cho rồi. Chứ đâu có nói cái chuyện lúc đó mình còn nghĩ là mình hài lòng với sự chết. Chứ mình có nghĩ, mình sợ là sự chết nó sẽ tới. Thành ra thực sự mình biết là để áp dụng những cái tốt đẹp này, những cái lý thuyết mà nó đẹp, nó hay này á, thì nó còn rất nhiều cái yếu tố khác trên thực tế. Bản chất của con người trên thực tế, trên sự sống này á, nó không có ngoan ngoãn, hiền lành như con cừu. Phần nhiều á, nó như là, nó như con chó, mà chó điên á. Nó cắn ẩu bất cứ lúc nào. Con người nó bực bội, nó đủ thứ, nó nặng nề, nó đủ hết trong đó. Thành ra đó là cái điều mà mình đọc sách thì mình phải nhận xét như vậy. Thì những cái pháp của Phật nói ra nó rất là chân thật và nó rất là đúng. Nhưng mà con người có nhận nó đúng đi nữa, thực hành vẫn là một cái điều khác. Không phải cứ mình thấy đúng, thấy hay thì là mình thực hành cách trơn tru, dễ dàng. Thì cái đó là cái gì vậy? Cái đó thực sự nó là những cái phiền não nhiều đời nhiều kiếp của mình. Dù mình biết cái điều hay, biết cái điều xấu, nhưng mà lắm lúc mình bực bội mình vẫn làm điều xấu. Lắm lúc mình tham lên mình vẫn làm điều xấu. Lắm lúc mình muốn làm điều hay mình cũng làm không được. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì là cái phiền não? Cái đó là cái thực tế, cái sự thật trong đời sống hàng ngày của mình. Nó làm chủ, nó luôn luôn làm chủ. Cho nên đọc những cái lý thuyết hay, những cái ý nghĩa hay đã đành, nhưng mà vào cái thực tế mà thực là khó. Rồi một điều hôm qua mình nghe chẳng hạn đó, một đời sống đẹp, một đời sống hay, bây giờ mình có sử dụng cái lý thuyết này. Có những người cái tâm tính của mình á, mình thích cái gì dịu êm nhẹ nhàng đó. Thành ra mình thấy những cái lý thuyết như vậy thì mình thấy là rất là hay và mình muốn áp dụng đó. Và mình lúc nào mình cũng cẩn thận dè dặt, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng này nọ. Cho dù mình có làm được điều đó thì quả thực cũng chưa chắc những người xung quanh người ta làm theo mình. Và cho dù những người xung quanh có làm theo, bây giờ mình là bà mẹ ở trong nhà hay ông bố trong nhà, mình bắt tất cả con cái nó phải vậy. Đứa nào ăn nói cũng đàng hoàng, dịu dàng, đứa nào cũng phải đối xử với nhau vậy. Bởi vì là mọi người có thể mất nhau trong bất cứ lúc nào. Cho dù như vậy chăng nữa thì thực sự ra như mình biết thì nó cũng đâu có phải, nó cũng chưa có phải là pháp của Phật. Nó vẫn nằm ở trong cái sinh tử luân hồi. Ừ, mình có tử tế, mình có thương mến nhau mấy thì sự chết nó cũng tới. Bây giờ sự chết nó tới rồi thì mình làm sao? Thì mình cũng nói chứ mình cũng hài lòng. Bởi vì trong đời sống mình đối xử với người đó rất là tốt. Mình không có làm cái điều gì mâu thuẫn với người đó. Mình nghĩ như vậy, mình cảm thấy hài lòng. Nhưng mà nhìn theo mặt khác á, thì cái hài lòng đó của mình nó không có hay. Lấy sự chết của người ta ra để tìm một cái an lạc hài lòng cho mình. Rốt cuộc thì mình chỉ là một cái người sống vô minh, chỉ tìm một cái vuốt ve dịu dàng ở trong cái cuộc sống sinh tử. Chứ còn thực sự cái ý nghĩa mà sinh tử trong đạo Phật đó là một cái đối tượng để mình giải thoát, để mình vượt lên, thoát đi. Thế cho nên lập những cái nghĩa tốt đẹp đó mà không có cái cứu cánh lối thoát đó, thì mình bế tắc. Và lúc bây giờ đôi khi mình thành ra là giả dối, bởi vì cái sự chết nó vẫn đau khổ. Sự chết nó vẫn đau khổ. cái người nó đã chết vẫn là một cái điều khổ, mình vẫn là một sự mất mát. Bây giờ người ta chỉ gọi là một cái an ủi, một cái an ủi nhất thời vất vát, còn ngoài ra nó không có cái gì thay đổi. Vì vậy ấy, cho nên cái đề nghị của mấy thầy Tây Tạng đây ấy, mới đề nghị là cho nên mình phải học Pháp, cho nên mình phải tu Pháp. Cho nên mình đọc coi những cái lý thuyết đó thì mình đừng trong đó thì mấy thầy có thể nói là nói dùng cái đó để nói chung cho mọi người. Thành ra vẫn dùng những cái tâm tốt đẹp ở trong thế gian này nọ để mà giúp cho những người mà người ta chưa có đón nhận Pháp được. Nhưng mà thực ra thì cái Pháp nó mới là cứu cánh. Còn người nào mà có thể có Pháp rồi, cái là có tin, có tôn giáo đó, thì người đó phải áp dụng cái Pháp đó mà tu hành, tu tập. Thì đôi khi mình cũng biết là nói những điều này thì mình phải rào trước đón sau. Con phải biết vậy. Tức là phải biết rằng là cái ý nghĩa của mình là làm sao mà giải quyết cái vấn đề đời sống con người, mà đời sống có nghĩa là chết nữa. Giải quyết cái vấn đề đó cho nó thật là tốt đẹp, thật hay. Cho nên phải dùng đến Phật Pháp, dùng đến Pháp Phật. Mà khi mình hiểu cái điều đó trước rồi đó, thì mình mới quay trở lại cái vấn đề sự chết. Lúc đó đó, cái người Phật tử á, phải quán cái sự chết nó một cái cách rất là chân thật, rất là mạnh mẽ. Nếu bây giờ mình không nói cái đó mà vào, mình chỉ nói là đời sống bắt buộc phải có chết, chết là một cái sự thật của cuộc đời, rồi mình nói về sự chết như vậy thì người ta nghe, người ta sẽ thấy nó bế tắc. Nhưng mà bây giờ đây, khi mình hiểu cái ý nghĩa của cuộc sống, nó không thể nào mà nó thiếu sự chết được. Và một cái cuộc sống mà sự thật của nó là như vậy á, thì cái cuộc sống đó nó phải theo đạo. Bởi vì hôm qua mình nghe chính Đức Phật thấy ra cái sự thật đó mà mới tìm đạo. Cho nên hai cái đó nó liền với nhau. Có thấy ra được cái sự thật sống là chết thì rồi mới vào đạo được. Cho nên bây giờ tìm đạo á, muốn tìm đạo mà muốn gặp gỡ được cái đạo nó một cái cách thiết thực, thì mình phải nhìn lại cái đời sống bằng cái ý nghĩa thật của nó, tức là sống là phải có chết, sinh là phải có tử. Từ đó mà mình càng rõ được cái nghĩa sự thật nó của cuộc đời á, thì cái ý nghĩa của đạo, cái cao quý của đạo á, nó mới hiển hiện ra rõ ràng. Còn thôi thì Pháp chỉ trở thành một cái lý thuyết rất là cao sang, rất là cao quý, cao thượng, nhưng mà không làm cũng không sao, mà làm thì quá khó. Và rồi nó có bao nhiêu cái điều tốt, điều hay ở trong thế gian này thì mình làm sao, mình cũng làm đi, làm những cái đó cũng đủ, mà nó rất là nhiều nữa, mà mình làm chưa hết nữa, chưa xong được nữa, thì vội gì mà làm những cái cao sang, cao quý, cao thượng mà nó quá khó vậy. Đó, một khi mà cái tâm mình, cái tâm lý mình mà nó vậy, là bởi vì mình chưa có thấy ra ý nghĩa của cuộc sống là chết. Nếu mình thấy ý nghĩa của cuộc sống là chết thì mình mới biết là mọi cái hay, vô lượng cái hay trong cuộc đời này nó cũng không để làm gì hết, mà chỉ có cái cao thượng của Pháp á, mới đáp ứng. Cái cao thượng đó nó không có cái nghĩa là nó quá cao, nó quá khỏi cái khả năng của mình, mình không làm được. Mà cao thượng cái chỗ là nó nhìn ra sự thật và nó giúp mình giải quyết được cái sự sống, nó làm cho cái sự sống mà đáng lẽ bế tắc của mình á, trở nên là một sự sống tràn đầy ý nghĩa, ích lợi cho mình, cho người, cho nên được gọi là cao thượng. Lúc bây giờ nó mình mới bắt đầu thấy quý Phật Pháp. Quý không phải ở cái chỗ là như là một cái viên kim cương mà mình bao giờ đụng tới được, lâu lâu vào viện bảo tàng đứng ngắm vậy thôi. Quý ở cái chỗ là nó ở ngay trong mình và giúp mình một cách thiết thực, đắc lực. Thì phải thấy như vậy á, thì lúc bây giờ Phật Pháp nó mới bắt đầu mở ra trong tâm mình. Thì muốn như vậy thì mình biết rằng là chính đó nó là phải thấy lại cái sự sống sự chết. Mà một mặt khác mình vẫn phải biết cái thực tế của con người mình, dù mình có thấy như vậy chăng nữa, trong thực tế mình sống mình vẫn quên cái sự chết đi. Thì lúc đó mình phải làm sao? Bây giờ mình trở lại sự sống sự chết này. Thì ở đây ai chắc chắn là mình không chết giơ tay lên. Ai chắc chắn là mình bất tử? Ai chắc chắn điều đó giơ tay là tất cả bái phục hết đó. Mình sẽ trở thành đạo sư của những người đó. Mấy người nó sẽ, tại vì ai cũng muốn chết hết đó, mà mình không chết thì mọi người sẽ bảo chỉ cho tôi cách nào vậy. Theo hết. Bây giờ mình bỏ bàn thờ Phật, bỏ Phật, bỏ hết, bỏ Phật, bỏ mấy thầy luôn. Đó. Lúc giờ mấy thầy mà kêu gọi mình bảo xích, nói cái miệng thôi cũng chết như thường. Có ông này là ông không chết thôi, mình theo ông này. Thực sự ra thì không, mình thấy. Trước hết hôm qua mình đã nghe đó, hiện tướng của sự chết trước khi, cũng như trước khi lửa nó phát ra, thì nó có cái hiện tượng của nó là nó bốc cái hơi nóng lên. Sau đó là lửa nó sẽ bốc lên. Khi mà mình trà sát những cái thanh gỗ với nhau đó, nó ra cái hiện tượng. Thì sự chết nó sẽ đến. Mà trước khi sự chết đến thì có cái hiện tượng nó hiện ra. Đó là già và bệnh. Già và bệnh là một cái hiện tượng báo trước sự chết sẽ đến. Đúng là NNN. Sự chết sẽ tới. Bây giờ ai không già? Bây giờ ai không bệnh? Thành ra sự chết có mặt. Nhất là hôm qua mình nghe đó là sự chết có mặt theo một cái hiện tượng lâu dài. Và sự chết thì gọi nó là sinh tử, gọi nó là lão bệnh. Khi mà sự chết nó có mặt ngay trong cái hiện tại này, ngay trong cái sát na này, thì nó gọi là sinh diệt, sát na, vô thường. Nó dành cái chữ chết để cho một cái hiện tượng kéo dài qua nhiều năm tháng của một cái cơ thể, một cái tâm của mình. Còn cái sự chết mà là cái bản thể của cái chết đó, nó nằm ngay trong cái biến chuyển, ngay trong hiện tại, là cái vô thường sinh diệt từng sát na. Mà khi mà quán tưởng cái vô thường sinh diệt từng sát na thì hôm qua mình cũng nghe cái đó khó ghê lắm. Cái đó tâm mình nó phải ở trong một cái trạng thái buông xả tất cả mọi cái duyên, mọi cái tán động. Định tâm ở trong một cái trạng thái rất là thanh tịnh, rất là chân chứng, mới thấy ra cái vô thường đó. Mà khi mà thấy ra cái vô thường đó rồi ấy, là chứng đạo á, chứng thánh quả đó. Cái vô thường sát na sinh diệt. Thế nên Đức Phật dạy cái pháp sát na sinh diệt là Đức Phật dạy về sự chết. Đức Phật nói lên cuộc sống và ý nghĩa của nó là gì? Sinh lão bệnh tử khổ. Và đó là cái nguyên nhân để người ta tìm đến đạo. Thì người đời vẫn cứ thích sống. Người đời không chấp nhận cái sự thật là mình sẽ chết, hoặc là chấp nhận để quên đi, chấp nhận là để cho nó khỏi có làm cho mình sợ để quên đi. Đó. Thì Đức Phật là chấp nhận và giải quyết. Thì mình cũng thấy là người đời vì khác như vậy cho nên nghe cái pháp của Phật thì lại nghĩ là pháp đó bi quan, đời sống nó còn nhiều, nó còn vui, còn đẹp, còn đủ thứ hết, sao lại nghĩ chết. Đó. Trong khi á, sự thật thì sự thật cuộc đời nó phải có chết. Mà do cái sự thật đó mà nó ra cái pháp. Cái pháp đó nó lại truyền cái sự chết đó trở thành một cái con đường giải thoát an lạc, một cái con đường cứu cánh mà chân thật. Cho nên thực ra pháp Phật đó là thấy rõ sự thật bi quan của đời sống và biến cái sự thật bi quan nó thành một con đường tốt đẹp, an lạc vô cùng, đầy hứa hẹn tràn trề, tức là lạc quan, mà nhìn sự thật bi quan mà biến thành lạc quan. Trong khi con người ta tránh cái sự thật bi quan nó đi để mà lạc quan thì cái đó nó giả dối lắm. Đó thì mình biết vậy. Và bây giờ đó, trên phương diện nhận xét đó, mình phải thấy đó, thực ra ai cũng chết. Mà chết nó đến bất cứ lúc nào mình cũng không biết. Hôm qua mình nghe mấy câu nói của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, cái câu bên Tây Tạng đó. Ở bên Việt Nam mình thì nói là đại khái cái câu, cái ý nghĩa đó, mình ra nghĩa địa mà coi ở trong đó thiếu gì những người còn tuổi còn trẻ. Tức là tức ý nói là cái chết không phải đợi già mới tới. Rồi bây giờ đó mình biết là cho nên sự thật, bây giờ trước tiên là mình phải nhận chân ra cái sự thật. Mình học Pháp mà, mình muốn có một cái thấy đúng về Pháp mà, cho nên mình phải nhận chân ra cái sự thật của cuộc đời. Tại vì có nhận ra được thì mới thấy rõ được cái ý nghĩa của Pháp. Cuộc đời đẹp, cuộc đời hay, cuộc đời là cứu cánh, nói Pháp làm chi nữa, học Pháp làm gì nữa. Đó, mà nếu nói Pháp là chân thật thì cái cuộc sống này nó, người ta vẫn thường thích, vẫn thường ưa Pháp nói bỏ cuộc sống. Mà Pháp là chân thật thì cuộc đời nó phải là giả. Nó giả ở chỗ nào? Nó thật ở chỗ nào? Thật ra đó là mình phải nhìn ra như vậy. Thế thì bây giờ mình có nói làm sao, cái người nó có muốn làm sao, cái người nghe thì cái người nghe cũng phải chấp nhận là điều đó đúng thôi. Sống là phải có chết thôi. Cái người đó có bảo tôi không sợ chết, tôi chắc chắn tôi cũng chết, nhưng mà giờ tôi cứ yêu đời gì, người đó muốn nói thì nói. Nhưng cái sự chết thì phải chấp nhận, sống là phải chết, cái đó phải chấp nhận thôi. Nhưng có nhiều người ta chấp nhận, ta nói này, ta bảo chứ tôi chết không sợ. Chết không sợ nhưng mà sợ bệnh. Tại sao vậy? Chết cái rồi thôi, hết, coi như xong. Còn bệnh đó, nó làm khổ mình, nó hành hạ mình. Vì vậy đó, cho nên thực ra có nhiều người sợ bệnh. Nếu bây giờ mình nghe tin rằng là mình sẽ chết, bác sĩ chụp hình cho mình đâu đó khám phá ra mình có một cái bệnh, nói mình sẽ chết, mình nghe xong mình sợ, mình thấy tự nhiên cái mất vui, ăn mất ngon, thấy ngủ âu lo, và thấy tự nhiên xung quanh nó như là nó lắng xuống một cái cách mà nặng nề, buồn. Mình thấy mình cô đơn, mình thấy mình như là tự nhiên bị tách rời ra khỏi thế giới xung quanh, những người thân xung quanh. Nhưng mà trong đó đôi khi nó có cái lo, nó có những cái sợ rằng mình bị đau đớn, bị nó hành. Nếu bây giờ bác sĩ cũng bảo bị cái bệnh này á, nó không hành gì hết á, nó sẽ không hành, mình không đau gì hết á, nhưng mà khi mà đến đúng mức cái tự nhiên chết rồi, thì mình cũng thấy yêu đời hơn. Mình cũng bảo được, bệnh vậy cũng được, sống vậy cũng đủ rồi, bây giờ còn lại mình ăn chơi cho nó đã, đợi ngày chết mà chết nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên thông thường thì người ta sợ bệnh, người ta sợ đau đớn. Trong đó thì nó cũng có những cái là cái bệnh nó hành đau đớn, rồi người ta mất đi những cái vui của người ta, mất đi những cái đi vui chơi với bạn bè, mất đi những cái người ta đang còn hy vọng được làm ở trong thế gian này, làm việc này việc kia, làm nọ là gì chẳng hạn vậy. Những cái mà kế hoạch chương trình ta mong muốn làm thì ta cảm thấy buồn ở chỗ đó, sợ ở cái chỗ đau đớn của bệnh hoạn. Thành ra Phật nhiều mình cũng vậy đó, đồng thường mình cũng nhận ra là nếu mà mình chết một cách nhẹ nhàng ấy, thì mình cảm thấy được, mình chấp nhận. Và bệnh khổ nó hành hạ mình mới chết đó, mình thấy ghê quá, ớn. Và rồi ấy, thì mình cũng nghĩ là nếu bây giờ đó mà mình nghĩ mình chết nhẹ nhàng được ấy, thì mình sẽ thấy mình thoải mái lắm. Nếu giờ mình biết chắc chắn là mình chết một cách nhẹ nhàng, an lạc, mình sẽ thoải mái. Và lúc đó mình thấy yêu đời, vui chơi, dù mình còn tuần nữa sống, mọi người vẫn thấy mình nham nhở như thường. Đấy, mình lạc quan vô cùng. Thế cho nên ở trong Đạo Phật mới nói mình một điều là chết không phải là hết. Thế ra chính vì vậy trong quyển sách này cũng như là những cái nói sự chết của mấy thầy Tây Tạng, nó phải nói về pháp nhiều. Tuy là nó có nói tất cả những cái cách mà tốt đẹp của thế gian để cho nó nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng mà cái lý do nó không phải là để mình cảm thấy như là nó tìm một cái cảm giác đẹp ở trong những cái nhẹ nhàng đó, mà cái lý do những cái sự nhẹ nhàng đó là những cái nhân tốt cho đời sau. Ví dụ khi mình biết là mình sẽ chết, như hôm qua mình nghe thì mình cảm nhận, thông cảm với những cái người như vậy, mình phát lên cái tâm chân thật vì người trong cái đời sống còn lại của mình, không phải là để tìm những cái cảm giác êm đẹp ở trong đó, mà là để mình phát ra những cái nhân thiện cho đời sau của mình. Bởi vì chết không có hết, cho nên nếu mà mình nghĩ mình được chết một cách êm đẹp rồi, từ đó đi nó mình ham vui, mình đi chơi, mình đủ thứ, làm những cái nghiệp nó không có tốt, thì cái điều đó nó rất là tai hại. Đấy. Cho nên không có phải là giải quyết sự chết là tôi không sợ chết, hoặc là chết sao cho nó êm, cho nó êm ả đó, là giải quyết sự chết. Ở trong Đạo Phật, cái pháp của Phật đó, cái chết, giải quyết sự chết là giải quyết cái đời sau của mình. Bởi vì cái chết còn tiếp tục đời sau, và đời sau nó là kết quả những nhân của đời này. Thế cho nên trong hiện giờ mình còn sống, mình phải giải quyết cái sự chết là mình phải làm một cái nhân tốt.